Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chạy mà mình kêu tài xế chạy chậm lại, tài xế nhiều lúc là sợ tài xế có những cái suy nghĩ gì đó thì nó tạo nên cái cảnh là nó bất an, tài xế không dựng tay lái. Nhìn thấy tài xế tự nhiên cái tay chậm lại, nghĩa là chúng tôi định nói nhưng mà chúng tôi chưa nói thì tài xế tự là chậm cái tay lái lại, giảm tốc độ lại. Thì chúng tôi thấy vậy thì chúng tôi ngồi làm thinh. Nhưng mà làm thinh xong chạy một cái đoạn thì cũng không xa lắm thì có một cái tai nạn xảy ra. Thấy tai nạn xảy ra và chúng tôi được biết là tai nạn xảy cũng vừa mới xảy ra, nhưng mà nhìn cái hiện trường đó là trong cái tai nạn đó có cái sự chết chóc trong đó. Bây giờ chúng tôi nhớ lại cái lời kể của cái cô chủ của cái khu resort kia thì chúng tôi nhớ lại thì chúng tôi rất là rõ cái hình ảnh của cái người phụ nữ ở độ tuổi rồi về mặc áo hoặc là tóc này kia giống y như cái lời cô kia kể. Thì chúng tôi nghĩ đó là có thể là thông qua cái thời kinh mình cầu nguyện giúp cho cái người kia, giúp cho những người đó. Thì cái người này nhớ cái ơn của mình, thì trong lúc mà nếu như mà người này mà không ngăn cản xe mình lại thì có thể xe mình nó gặp tai nạn trong cái tai nạn mà trước mắt mình đang nhìn thấy như vậy. Thì có những trường hợp thì nếu như xe không có dừng lại ở đó thì tai nạn sẽ xảy ra, nhưng mà không phải hai chiếc xe khác mà là xe mình với xe của người khác. Thì nếu như mà chúng ta mà xem, chúng ta đón biết được thì chúng ta cũng có thể là biết những cái trường hợp như vậy. Hoặc là Hòa Thượng Minh Nhật ở chùa Huệ Nghiêm thì chắc là đạo tràng chúng ta cũng là nghe tên thường về Hòa Thượng. Hòa Thượng Minh Nhật là người ở Bến Tre, ở chung với chỗ Hòa Thượng Minh Thông tại Huệ Nghiêm từ xưa đến giờ. Thì có một lần Hòa Thượng đi về miền Tây, Hòa Thượng giảng dạy. Thì trên đường đi thì Hòa Thượng bị một cái chiếc xe đò đụng vào và làm xe Hòa Thượng bị hư. Và Hòa Thượng cũng gặp cái tai nạn, cũng có ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng mà khi mà Hòa Thượng mà bị cái đó vừa xong thì Hòa Thượng nghe trên xe nói, trên xe thì có người nói là nếu như xe mình hồi nãy mà không bị hư ở dưới kia, mình phải ở lại đó, mình dừng, mình sửa bao nhiêu lâu đó thì chắc là mình không có đụng, không có cán Hòa Thượng ở đây như thế này. Thì Hòa Thượng nghe cái người kia nói, Hòa Thượng chợt tỉnh nhận ra liền. Bên kia xuống mà xin là đưa Hòa Thượng đi bệnh viện rồi bồi thường rồi sửa xe đó, Hòa Thượng không nhận gì hết. Hòa Thượng nghe cái lời nói kia, Hòa Thượng nhớ lại cái sự việc của mình. Thì người kia nói là hồi nãy xe mình nó bị hư ở dưới kia, mất thời gian sửa đến 20 phút hoặc nửa tiếng gì đó. Thì Hòa Thượng nhớ lại là xe Hòa Thượng cách đó thời gian cũng không lâu, xe Hòa Thượng cũng bị hư, cũng dừng lại, cũng sửa bao nhiêu, giống như vậy. Nghĩa là cái sự việc đó nó sẽ diễn ra ngay cái vị trí đó, đúng với cái thời gian đó và hai bên gặp nhau như vậy. Do vậy là một trong hai chiếc xe đó mà nó bị hư, phải dừng lại sửa bao nhiêu thì tự nhiên nó sẽ khiến cho chiếc xe kia nó cũng bị hư. Giống như vậy, phải dừng lại ở một cái vị trí nào đó và hai xe nó gặp nhau và tai nạn xảy ra ngay vị trí đó. Do đó là Hòa Thượng nói là cái này là cái nghiệp của Hòa Thượng, nhân quả của Hòa Thượng phải là gánh chịu ngay lúc này. Do đó là Hòa Thượng không cần bên kia phải là sửa xe cho Hòa Thượng hoặc là quan tâm tới sức khỏe Hòa Thượng. Thì chúng tôi nói vậy để chúng ta biết là những cái việc mà xem tướng dạy mộng hoặc là những việc đón trước về tương lai thì có thể là những cái việc đó có những trường hợp là đúng, chứ không phải là hoàn toàn mình bao bác hết. Do đó là Đức Phật nói là nếu như Phật tử tại gia mình làm những việc này mà không mưu cầu lợi dưỡng thì là không phạm, người xuất gia là không được làm. Người tại gia chúng ta, nếu chúng ta đón biết được cái sự việc nó xảy ra như vậy, mình nói ra để mình ngăn chặn kết quả xấu, thì những trường hợp này với tâm Bồ Tát là chúng ta được làm. Cái ngành nghề thứ tư đó là chú thuật, là những tà chú bùa phép cùng với các quyển thuật của ngoại đạo, thì điều này là chúng ta không nên làm. Nghề thứ năm đó là nghề khéo, nghĩa là nương vào khả năng khéo léo của mình tạo ra các đồ vật tốt đẹp, phô bày kỹ thuật tinh xạo của mình khiến cho mọi người phải lưu tâm, quan tâm đặc biệt đến mình. Thì ở cái ngành nghề thứ năm này chỉ cấm cho người xuất gia mà thôi. Người xuất gia có nhiều người phô trương cái tài năng khéo léo đặc biệt của mình để cho mọi người chú ý, quan tâm, cúng dường. Ví dụ như giờ chúng ta giỏi về mà viết thư pháp, thì viết thư pháp rồi trưng bày gặp Phật, gặp Phật tử, gặp ai cũng mang ra để mà tặng, mà biếu, để cho mọi người nhìn thấy cái tài năng của mình và cung kính, hoặc là cúng dường, hoặc là có những cái gì đó. Hoặc là có người thì nấu nướng rất giỏi, có người cắm hoa rất khéo. Thì mỗi người có những cái ngành nghề khác nhau. Thì nếu như mà người xuất gia mà bày những cái nghề, những cái khéo của mình, những cái chuyên môn của mình ra để cho mọi người biết, và thông qua cái việc đó mình có được một cái danh, có một cái lợi gì đó, thì người xuất gia không được làm. Người tại gia thì Đức Phật không cấm. Cái nghề thứ sáu, điều này là Đức Phật cấm cho người xuất gia cũng như là người tại gia, đó là luyện tập săn thú, luyện tập những con vật. Ví dụ như giờ những con vật mà con mèo là theo kinh Phạm Võng chúng ta không được nuôi, với tinh thần của Bồ Tát. Tại vì sao? Tại nuôi mèo thì đương nhiên mèo phải bắt chuột, phải giết chuột, do đó là chúng ta không được nuôi mèo, nuôi chồn, hoặc là những loại chó săn, những loại con vật mà chúng ta nuôi để nó sát hại những cái con vật khác. Chẳng hạn như là có những cái loại cá mà chúng ta cũng không được nuôi, hoặc có những loại chim, chim kiện chúng ta cũng không được nuôi. Ví dụ như chúng ta nuôi một cái loại chim sáo, chim gì đó, thì chúng ta phải, cái thức ăn của nó phải là châu chấu, phải là một cái con chim gì đó, thì những cái đó là những cái mà chúng ta không được làm, không được nuôi, mặc dù mình nuôi những cái con vật đó. Còn nuôi mèo, nuôi chồn là người Phật tử chúng ta không được nuôi, bởi vì thức ăn của nó là mạng sống của những loài vật khác. Đây là những việc làm ác gây tổn hại sinh mạng chúng sanh, trái với tâm từ bi trong Phật Pháp. Nếu vì mục đích hộ vệ thân mạng, giữ gìn nhà cửa, nuôi chó thì có thể cho phép. Nghĩa là chúng ta nuôi chó mà chó săn là chúng ta không được nuôi. Nhưng mà nuôi chó để mà chó giữ nhà, giữ tài sản thì chúng ta được phép đối với người tại gia. Còn người xuất gia thì tốt nhất là không nên nuôi. Bước vào chùa nhìn thấy mấy con chó dữ thì nó rất là khó coi. Thứ nhất là nó phản cảm. Cái người Phật tử mà đi chùa mà nhìn thấy là những cái con chó nó hung hăng như vậy thì cái tâm người ta sợ chó, còn đâu tâm thanh tịnh để mà thắp nhang lễ Phật. Hoặc là nhiều lúc người ta liên tưởng ra ở chùa mà còn sợ trộm sợ cướp thế này, nuôi chó dữ như thế này làm cho mình sợ. Thì những trường hợp như vậy thì chùa là không nên nuôi. Nhưng mà ở nhà chúng ta cần nuôi để mà giữ nhà, giữ tài sản thì được. Cái ngành nghề cuối cùng đó là bào chế thuốc độc. Thì điều này là người xuất gia, người tại gia đều không được làm. Bởi vì chúng ta bào chế loại thuốc đó là đương nhiên là sẽ giết hại những cái sinh mạng của các loài. Mặc dù chúng ta không cố tâm, chúng ta vì cái mùa màng của năm nay mình cần phải xịt thuốc, nhưng mà với tâm Bồ Tát mình xịt thuốc đó chết hết bao nhiêu sinh mạng. Do vậy là nghề bào chế thuốc độc là người Phật tử, dù là xuất gia, dù là tại gia, đều không được làm. Nếu làm những việc trên để thâu lợi, nuôi sống bản thân đều không phải là lỗi mưu sinh chính đáng, nên trong Phật Pháp gọi đó là tà mạng. Tà mạng hoặc là những nghề nghiệp mà chúng ta không được làm. Việc không nên làm mà là trái, mà chúng ta làm là trái với tinh thần của người Phật tử. Cho nên trong kinh vợ rằng không có lòng từ bi, không có tâm hiếu thuận. Chúng ta vốn là một vị Bồ Tát chân chính, nội tâm từng giờ từng phút phải có lòng đối thương với tất cả chúng sanh như con đỏ của mình. Mỗi niệm đều phải suy nghĩ làm thế nào cho chúng sanh được lợi ích. Hiện tại nếu chẳng những không được, không làm được những việc như vậy mà trái lại còn vì sự sống cá nhân mà mình làm những việc tổn hại đến chúng sanh, thì chẳng khác nào như chúng ta ăn thịt con đỏ của mình. Vậy thì đâu là tâm từ bi của người Phật tử? Do đó là thông qua bảy ngành nghề trên là chúng ta xem lại những ngành nghề nào mình được làm và những ngành nghề nào mình không được làm. Tuy nhiên trong bảy ngành nghề mà điều giới Đức Phật chế định cho chúng ta, nó có một ngành nghề Đức Phật không chế định nhưng mà chúng ta vẫn không được làm. Đó là ngành nghề gì? Buôn bán quan tài không được kể trong điều giới này. Bởi vì truyền thống của Ấn Độ là không có, không thấy, không biết hồi xưa có hay không, bây giờ có hay không, nhưng mà chúng ta chưa thấy là người Ấn Độ có mua bán quan tài. Do đó là điều này nó không có trong điều giới. Nhưng mà ở tại xã hội của Việt Nam chúng ta là người Phật tử thì chúng ta không nên kinh doanh mua bán quan tài, hoặc những điều liên, những cái đồ đạc liên quan tới việc tận liệm chúng ta cũng không nên. Bởi vì mình mua, mình bán thì đương nhiên mình cần phải là mua bán cho nó nhiều để mình có được một cái khoản lợi nhuận. Mặc dù mình kinh doanh về một ngành nghề nào đó thì đương nhiên cái việc cần của mình là lợi nhuận. Do đó là có những người mà kinh doanh bên cái ngành nghề này thì cái tâm người ta không phải ác, nhưng mà những lúc mà ta khởi tâm lên đó là tâm ác. Bản thân người ta không có cầu nhiều người chết, nhưng mà người ta muốn là ta được bán hòm nhiều. Mà muốn bán hòm nhiều là phải có nhiều người chết. Thì do đó đó là cái ngành nghề không được làm. Có một lần chúng tôi xem cái bộ phim, chúng tôi không nhớ rõ là Sớm Cào Cào hay là Sớm Châu Chấu gì đó, không biết trong đây chúng ta có xem hay không. Thì bộ phim diễn tả lại đời sống xã hội Việt Nam ở một cái vùng thôn quê rất là nghèo khó. Thì cái bộ phim đó quay thời gian cũng chưa lâu, chừng 5-7 năm trở lại đây, nhưng mà diễn tả một cái cảnh sống rất là nghèo khó của làng quê Việt Nam. Thì trong đó có một người, thì người này có người mẹ trước đây là một cái cô đào hát, do đó là lớn tuổi rồi, theo cái nghiệp của nghệ sĩ thì lúc nào cũng là say sưa, cũng là ca hát. Người này thì có được một cô con gái, vợ dường như đã mất, có một cô con gái. Thì cô con gái cùng với người mẹ sống với người này. Người này hiện đang làm nghề là đào những cái quyệt mướn. Nghĩa là trong xóm có ai chết thì người này là người đi đào thuê. Đào thuê lấy cái tiền đó để mà sinh sống, và lấy những cái món đồ người ta cúng lúc mà chôn người chết, thì lấy những cái món đồ cúng này để làm thức ăn cho gia đình ăn. Thì một hôm thì cái bà già này bà mới nhìn thấy một đứa trẻ mà nó không có cha không có mẹ, bà thấy vậy bà thương bà đem về nuôi. Do đó là trong gia đình ngoài ba thành viên đó có thêm một đứa cháu trai mà không phải là cháu ruột. Thì trải qua thời gian dài trong xóm không có ai chết, người này là không có tiền xài, cũng không có thức ăn mà người ta cúng người ta để lại. Do đó là gia đình cũng là rất là thiếu thốn về thức ăn cũng như là tiền bạc. Do đó là một hôm ông này ông ra ông đào cái nguyệt trước, rồi ông xuống đó ông nằm. Nghĩa là người bán quan tài mà bán thời gian lâu mà không có ai mua thì người ta cũng là mở nắp quan tài ra, người ta vào người ta nằm, người ta lăn trong đó để ngày hôm sau cái quan tài đó sẽ có người mua. Còn cái ông này ông cũng là như vậy, nghĩa là lâu quá không có đào nguyệt, không có tiền xài, không có thức ăn để ăn. Do đó ông đào cái nguyệt và ông xuống dưới đó ông nằm. Thì trong lúc mà ông nằm thì cái đứa mà con nuôi của ổng, đứa con nuôi, nó mới giận một cái đứa bạn, nó mới tìm đến một cái ông trong làng. Có một cái ông mà chuyên ổng mua những cái ve chai, những cái đồ đồng. Thì hôm đó ông mua được một chúng tôi không biết là cái gì, lâu quá rồi không có nhớ cái từ, giống như là cái bọt đạn vậy đó. Ổng mới cưa ra để ổng bán đồng thôi. Nhưng mà trong lúc mà thằng bé này nó muốn là nó làm một chút thuốc nổ để mà nó trả thù cho thằng kia, nó đến nó mua ổng chút thuốc nổ thì ổng không bán. và ổng đuổi nó đi về. Thì trong lúc mà thằng con nuôi này nó không được ổng bán, mà ổng bằng mọi cách ổng đuổi nó đi. Ổng nói là lỡ tao đang cưa mà bây giờ nó nổ thì mày chết, do đó là mày đi ra. Thì một cái đứa bạn của cái thằng này nhìn thấy thằng này không chịu đi, nó chạy về nó báo gia đình. Thì cái con nhỏ chị nghĩa là con ruột của cái ông mà đào huyệt đó, thì ổng nghe là đứa em nuôi của nó là đang ở cái chỗ nguy hiểm như vậy, nó chạy đến để mà nó kêu em nó về. Thì trong lúc mà nó chạy đến thì thằng này nó đã bỏ đi về rồi. Và lúc mà quả mìn mà cưa ra nó bị nổ đó, thì nó là làm chết cái cô con gái này, nó là chết cái người con ruột của cái ông mà đào huyệt. Do đó ông này ông mới bỏ nghề luôn. Ông nói là không có ai mà đào nguyệt để mà chôn con ruột của mình. Từ đó là ông giải nghề. Thì do đó là mặc dù cái tâm mình không cầu mong cầu người chết, nhưng mà cái tâm ác của mình nó dẫn khởi lên. Những cái lúc mà mình mong cầu được cái cuộc sống thì nó dẫn khởi lên cái tâm ác. Cũng giống như là bây giờ có rất là nhiều người là mua bán quan tài, thì bây giờ người ta sợ là có người chết thì sẽ qua bên cái trại hòm kia mua, không mua của mình. Do đó là mình mở nắp ra, mình vào đó mình nằm để cho có người mua của mình. Nhưng mà người đó không nghĩ là mỗi lần mà mình khởi cái tâm như vậy là phải có một người chết, phải có một người chết. Do đó là những cái ngành nghề này là người Phật tử chúng ta là chúng ta không được làm. Nhưng mà do cái văn hóa của Ấn Độ dường như là không có mua bán quan tài, do vậy Đức Phật không có chế trong điều giới này. Nhưng mà xã hội Việt Nam chúng ta thì chúng ta cũng nên xem lại. Hoặc là ngoài bảy ngành nghề vừa kể trên, thì như chúng ta nói lúc nãy, có rất là nhiều ngành nghề mà xã hội bây giờ nó có. Giống như là chúng ta là kinh doanh về nhà hàng khách sạn, hoặc là karaoke, rồi so bốt, xông hơi. Những cái nghề nó liên quan tới những cái tệ nạn xã hội. Do đó là người Phật tử chúng ta thì chúng ta cũng không nên làm những cái ngành nghề như vậy. Tà mạng mới xem qua thấy đơn giản, nhưng nếu thực hành thì nó bao gồm cả tam tụ tịnh giới của Bồ Tát trong đó. Không tà mạng nuôi sống, đó là nhiếp luật nghi giới. Nghĩa là mình không làm bảy cái ngành nghề trên, là mình giữ gìn những điều giới của Phật đi, Đức Phật chế định. Đó là nhiếp luật nghi giới. Còn bây giờ mình có tâm từ bi, cái tâm hiếu thuận, mình thương tất cả mọi người, mình không làm những cái việc như vậy, đó là nhiếp thiện pháp giới. Và không có ác tâm làm hại cho chúng sanh, đó là nhiêu ích hữu tình giới. Do vậy chúng ta chỉ cần gìn giữ một cái điều giới này thôi, thì nó gồm có tam tụ tịnh giới của Bồ Tát ở trong đó. Luận Đại Trí Độ, Tổ Long Thọ có thuyết minh thế này: khi mà tịnh một nữ thỉnh vấn Ngài Xá Lợi Phất rằng: kính bạch tôn giả, vấn đề nuôi sống không thanh tịnh như thế nào, xin tôn giả chỉ dạy cho con được rõ. Nghĩa là tịnh nữ thỉnh vấn Ngài Xá Lợi Phất, thì Ngài Xá Lợi Phất mới trình bày. Tôn giả dạy rằng: có những người xuất gia bào chế các thứ thuốc, gieo giống làm ruộng, trồng các thứ cây ăn trái, thuộc về lối sống không thanh tịnh, đó gọi là hạ khẩu thực. Do đó là người xuất gia có bốn việc là không được làm. Thứ nhất là hạ khẩu thực, nghĩa là không được bào chế các loại thuốc, không được làm ruộng, không được trồng các loại cây ăn trái. Tại vì sao? Chúng ta trồng cây ăn trái thì chúng ta phải là nhắm đến cái kết quả của nó. Nếu có sâu thì sao? Thì xịt sâu. Bây giờ chúng ta làm ruộng cũng vậy, dường như ít có cái trường hợp mà làm ruộng mà không xịt thuốc. Không xịt thuốc, không bón phân, chúng ta phải cày, phải bừa, phải cấy, phải là xới đất. Nghĩa là trong lúc ta xới đất thì cũng chết vô số các loài sinh vật trong đó. Do đó là đây là một cái ngành nghề mà người xuất gia không được làm, còn gọi đó là hạ khẩu thực. Thứ hai, đó là ngưỡng khẩu thực, nghĩa là những người xuất gia ngước xem tinh tú nhật nguyệt, gió mưa sấm sét điện chớp để làm nghề nuôi sống, thuộc về lối sống không thanh tịnh. Do đó là Đức Phật cấm là người xuất gia không được xem năm tháng ngày giờ, không được xem tinh tú, nhìn trời đón là có mưa hay không mưa, thời tiết như thế nào, có bão, có gì đó. Đương nhiên cái việc mà xem đón như vậy là nó vẫn đúng, giống như là chúng ta nhìn bầu trời, chúng ta biết là chiều nay có mưa hay là không mưa, mưa lớn hay mưa nhỏ. Hoặc là những người sống vùng ven biển cũng vậy, người ta nhìn bầu trời người ta biết là ngày hôm đó có bão hay không có bão. Do đó người ta đi để người ta biết mà người ta về. Bây giờ thì có cái các đài mà thông báo. Còn hồi xưa là chỉ cần nhìn cái trời, nhìn tinh tú mà đón biết là những việc sẽ xảy ra trong cái vùng đó, trong cái ngày hôm đó. Nhưng mà nếu như người xuất gia mà làm những cái việc này để có được những cái khoản lợi dưỡng thì là sai pháp. Đó là ngưỡng khẩu thực. Thứ ba, đó là phương khẩu thực. Nghĩa là những người xuất gia vua nịnh với các nhà quyền quý, đi làm thông sứ bốn phương, dùng lời khéo mưu cầu tài lợi thật nhiều, thuộc về lối sống không thanh tịnh. Nghĩa là qua lại với vua quan để cầu những cái điều lợi về cho mình. Đó là phương khẩu thực. Và cuối cùng đó là duy khẩu thực. Duy khẩu thực là việc này là người xuất gia bây giờ bị sai, bị phạm rất nhiều. Sai phạm rất nhiều. Đó là chú thực, đó là coi bói, xem việc kiết hôn hoặc là sao hạn. Những việc này là người xuất gia không được làm. Nhưng mà nếu người xuất gia làm vì phương tiện thì xem như không phạm. Chúng ta nhớ. Do đó là nếu như mà cái người đó làm những cái việc này mà với cái tâm mong cầu lợi dưỡng là phạm. Nhưng mà vì cái tâm mà hoằng truyền Phật Pháp truyền bá, hướng người ta vào đạo là không phạm. Bây giờ thế nào là không phạm? Bây giờ ví dụ như là một cái ngôi chùa, ngoài cái hệ thống thiền trong cái tông phái chúng ta ra, thì những cái ngôi chùa khác nếu như mà không có cúng sao, không dạy hạn, không xem ngày giờ, dường như rất ít người đến chùa. Nhưng mà những chùa này thì có xem ngày giờ, có cúng sao, có dạy hạn. Nhưng mà cúng sao dạy hạn làm những công việc đó để có được cái khoản tiền chi phí sinh hoạt, hay là vì cái tâm mà thương mọi người, hay là vì cái tâm muốn cho tiếp nhận những người này dần dần bước vào Phật Pháp, thì chúng ta phải xét lại. Do đó là người Phật tử chúng ta không thể đứng bên ngoài nhìn vào mà chúng ta phán đoán đó là việc làm đúng, đó là việc làm sai, đó là phạm, đó là không phạm. Người Phật tử chúng ta là không có được nhận xét như vậy. Bởi vì có nhiều chùa thì tổ chức là cúng sao dạy hạn hoặc là coi năm tháng ngày giờ như vậy, nhưng mà nếu như mình không coi thì những người này cũng đi đến những cái nơi khác mà coi, hoặc là đi ra những cái vị thầy coi bói bên ngoài để mà coi. Nhưng mà nếu mà chùa coi thì coi, thứ nhất là người ta đến chùa, người ta coi bói, người ta xem ngày giờ gì đó, thì ít ra người ta cũng qua chánh điện, người ta cũng thắp nhang lễ Phật. Nhờ cái việc thắp nhang lễ Phật mà đến chùa mà càng nhiều thì dần dần người ta sẽ nhờ cái phước đó mà người ta có cái duyên với đạo pháp. Còn nếu như chúng ta là không coi thì có thể là những người này không bước chân vào chùa và không biết đến đạo. Thì đầu tiên người ta đến để người ta xem ngày, đến để xin xăm. Nhưng mà thông qua việc xin xăm đó, thông qua cái việc xem ngày đó, nhờ cái phước người ta có cúng dường tam bảo, rồi người ta có là lễ Phật, do đó cái duyên đó nó tích tụ lâu ngày, thì hội đủ nhân duyên người này là đi chùa và trở thành những người Phật tử. Do vậy là nếu như xem cái trường hợp này là phương tiện thì việc này có thể chấp nhận được. Còn nếu như mà cần coi ngày để có tiền mà chi phí sinh hoạt, đó là việc làm sai. Nhưng mà người Phật tử chúng ta không nhìn được cái tâm của những vị thầy này, do đó chúng ta không nên đưa ra vấn đề mà nhận xét việc làm đó đúng hoặc là sai. Chúng ta chỉ sẽ học thông qua cái điều này để mà mình áp dụng cho mình mà thôi. Chúng tôi nhắc lại người Phật tử chúng ta nên như vậy. Không phải học để chúng ta lấy kiến thức này mà chúng ta đi là đánh giá chùa này làm sai, chùa kia làm sai, mà chúng ta học để đem cái điều này chúng ta gìn giữ cho mình. Còn việc làm sai của những vị thầy của những ngôi chùa đó, nếu có sai là nhiều đó là chịu lấy cái kết quả xấu, hoặc là người đó sẽ sám hối như thế nào đó, thì tùy mỗi người sẽ có cái cách làm riêng. Do vậy Ngài mới nói là: này đại tỷ, tôi đây không bị ở vào bốn thứ ấy, bốn cái thứ không thanh tịnh đó, thì tôi chỉ dùng cái lối sống thanh tịnh là đi khất thực mà thôi. Thì đó là cái lời của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất nói là Ngài Xá Lợi Phất không sống về bốn cái ngành nghề này, là hạ khẩu thực, phương khẩu thực, ngưỡng khẩu thực và di khẩu thực, mà Ngài Xá Lợi Phất chỉ sống bằng cái việc là mang bình bát đi khất thực, chứ không phải vì bốn cái ngành nghề tà nghiệp này mà thông qua bốn cái ngành nghề đó để được người ta cúng dường cho mình. Ngài Xá Lợi Phất không làm như vậy. Bây giờ xét về các cái thứ tà thì nó gồm có năm loại, gọi là năm thứ tà mạng. Một là giả hiện cái tướng khác lạ. Đối với những người thế tục, cố giả hiện ra những tướng kỳ lạ để mong cầu lợi dưỡng. Có rất là nhiều trường hợp. Bây giờ ta tu tập tinh tấn, ta không ăn chiều, hoặc là ta không có dùng ngọc, nhường ngọc lại cho chúng sanh ăn. Có rất là nhiều trường hợp như vậy. Mà chúng ta thấy những trường hợp này là theo chúng tôi là không nên. Không nên giả hiện ra những hiện tướng khác lạ mọi người. Thì có một thầy chúng ta tiếp xúc là nhường ngọc cho chúng sanh ăn. Ngọc đó là gì? Đó là cơm. Nghĩa là không ăn cơm mà ăn rau, ăn cải. Chúng tôi thấy rất là cực, rất là cực. Những cái trường hợp thế này mà rất nhiều người mang hình dáng là vị tăng, hiện ra những hình tướng khác lạ như vậy. Một cái chuyến đi Miến Điện, đi chung thời gian dường như là 7 ngày. 7 ngày đó chúng tôi thấy là nó rất là phiền tối cho nhiều người. Dọn ra trên bàn ăn 4 người, chúng tôi cùng với 2 thầy nữa, cộng với 1 thầy là nhường ngọc đó, thì lên cái bàn ăn thì thay vì là thức ăn là chia đều nhau, trên cái mâm đó mọi thứ là một dĩa, thì mỗi người gấp một hai đũa gì đó, là thức ăn là chia đều nhau. Nhưng mà nếu mà dồn lại tất cả thức ăn trên bàn đó chưa đủ một thầy kia ăn. Thì do đó đến một cái nhà hàng nào, đến một khách sạn nào, đến một ngôi chùa nào thì ít nhất cũng phải 2-3 người đi xuống nhà bếp, đi xuống nhà bếp để làm thức ăn riêng cho vị thầy này. Thì chúng ta nội đơn giản là chúng ta nhường cái này thôi, mà nó có gì đâu mà nhường, có gì đâu mà nhường. Thì bây giờ thức ăn mọi người ăn thế nào chúng ta ăn thế nấy. Có những cái là nó không phù hợp thì chúng ta không ăn. Chẳng hạn như là mình là người thọ giới Bồ Tát, hoặc là mình là người xuất gia mang cái truyền thống của Bắc Tông thì mình không dùng mặn. Do đó đến nơi đó là ta dọn đồ mặn là mình không ăn, mà mình ăn chay là được rồi. Đâu cần phải nhường ngọc như vậy mà mỗi một lần mà đến cái bữa cơm thì phải là mất bao nhiêu thời gian để chờ đợi những người Phật tử đi xuống nhà bếp, đi xuống nhà bếp để nấu thức ăn riêng cho vị thầy này thì rất là phiền. Cũng có một vị thầy ở ngoài Vũng Tàu, thỉnh thoảng là ghé Hưng Phước, không có dùng cơm, nhường ngọc chúng sanh ăn. Một hôm từ bên Vũng Tàu đi ghé qua bên chùa, đói bụng quá xuống bóc cục cơm cháy ăn. Ủa, chúng ta nói ủa cái này cũng là ngọc mà, nói không, cơm cháy ăn được. Hoặc là ăn bún ăn hủ tiếu, ăn những cái gì đó chúng ta nói là rất là cực khổ. Bởi vì gạo nấu thành cơm đem ra ăn rất là tiện, rất là dễ. Mọi người ăn như vậy, mình ăn giống như mọi người, không có gì trở ngại hết. Mà người này nói là tiếng nhường cho chúng sanh ăn, mình không ăn. Vì cái nhường đó mà phải nấu bún nè, rồi phải là xào hủ tiếu, phải là làm những cái món gì đó. Mà gạo bún là từ đâu? Bún hủ tiếu là từ đâu? Cũng là từ gạo, mà phải chế biến qua nhiều công đoạn làm cho cực khổ người ta. Do đó là giả hiện tướng khác lạ để cho cầu những cái điều mà cung kính hoặc lợi dưỡng, đó là một cái thứ tà mạng chúng ta không được làm. Hoặc là tự nói công đức, nghĩa là tự đi rao nói công đức của mình, làm cho người nghe phát tâm để thu nhiều lợi dưỡng. Là mình nói hôm nay mình đi từ thiện ở bên đây, ngày mai mình sẽ có chuyến từ thiện kia. Hoặc là mình tu tập như thế đó, mỗi ngày mình ngồi thiền bao nhiêu giờ mình lạy Phật, bao nhiêu lễ, người ta nghe người ta thấy là khởi cái niềm tin, niềm tôn kính ở mình, bởi vì mình tu tập công đức nó như vậy. Do đó là người ta phát tâm, người ta cúng. mình nói lên những cái lời đó để được mọi người cúng cho mình, đó là tà. Thứ ba là xem tướng tốt xấu. Mà xem tướng để mà mưu cầu cái lợi dưỡng, đó là tà thứ ba. Thứ tư là cao thinh hiện quay, nghĩa là lúc nói thì giả giọng, ta đây là thầy, ta đây là thầy. Nói tiếng thì chậm rãi, rồi ra vẻ là uy thế, khiến cho mọi người sinh tâm kính sợ đối với mình. Do đó là họ sẽ phát tâm cúng dường những cái nhu cầu cần dùng. Trường hợp thứ năm đó là những lợi dưỡng mình đã thu được để mà khích động của tâm người. Thì ở điều này chúng tôi đính chính lại là những cái câu chuyện chúng tôi kể hồi nãy, là nó liên quan chúng tôi kể cho nghe, chứ không phải là chúng tôi nói vậy để chứng tỏ là mình tu tập nó có một cái năng lực gì đó để mà người ta cúng chúng tôi hoặc người ta quan tâm hoặc là được như vậy như vậy. Đính chính lại cái lời đó. Cho đó là cái trường hợp mà nói những lời, những cái lợi dưỡng mình đã thu nhận được để khích cái tâm người, đó là thế nào? Ví dụ như giờ chúng tôi lên đây, chúng tôi nói với quý Phật tử, hôm qua chúng tôi đi dự một cái lễ, hoặc là thông qua một cái thời pháp chúng tôi giảng ở đâu đó, Phật tử ở đó là với cái tâm thành kính cúng dường chúng tôi bao nhiêu triệu đó. Thì nói như vậy với cái tâm là chúng tôi muốn là thông qua thời pháp chúng tôi phải nhận được số tiền bao nhiêu. Không, mình nói cái ý đó để mà nghe ở đây hàng ngày, mà mỗi lần mà mình nghe giảng xong mình cúng dường 500, 300, đó ít quá, mà sao tôi nghe thầy cúng dường ở giảng ở chỗ khác tôi cúng dường vậy, thì mai mốt mình phát tâm hơn, cúng dường nhiều hơn. Là nói để mà khích cái tâm người như vậy là sai, là không được. Còn cái điều này có cấm Phật tử hay không? Vẫn cấm. Ví dụ như hôm nay chúng ta về thiền viện chúng ta tu học thế này, bây giờ ngày mai mời mấy huynh đệ qua bên nhà mình để mà dự cái lễ an vị Phật. Nhà mới làm xong, ngày mai là có thỉnh thầy trụ trì cùng với chư tăng ni ở đây tổ chức cái lễ an vị Phật, mời mấy huynh đệ trong đây đến dự. Nhưng mà trong lúc chúng ta mời xong, chúng ta nói câu thế này, thì mấy huynh đệ đi qua dự là mừng rồi, đừng có mua sắm quà cáp gì hết. Thật là ngại khi mà có mấy người kia khi mời xong, người là thỉnh một cái khánh thiệt là lớn bằng vàng, giá trị bao nhiêu đó, rồi người là tặng một cái tượng Di Lặc, người tặng này tặng kia, mà tặng vậy cảm thấy ngại lắm. Do đó là đạo tràng đây là chỉ đi qua dự lễ thôi, đừng có mang gì cúng dường hết. Nói cái đó là mình nói khéo là mình sẽ được nhận những món quà giá trị như vậy, mà ở đây đi qua không là khó coi. Do đó có mua quà thì coi xứng đáng chút xíu. Thì nếu chúng ta nói để mà cái khích cái tâm của mọi người để mà ta cúng dường cho mình nhiều, đó là trường hợp là không được, vẫn là rơi vào thứ tà mạng, kể cả người xuất gia lẫn là tại gia Phật tử như chúng ta. Do đó là có mời ai có cái gì đó thì chúng ta cũng nên là xem lại. Ngoài năm thứ tà mạng ở trên thì còn có 8 thứ uế mà cũng không được làm. Thứ nhất là ruộng nhà vườn rừng. Thứ hai là trồng tỉa cây giống. Thứ ba là chất chứa lúa gạo và lụa là gấm dốc. Thứ tư là nuôi dưỡng tôi tớ. Thứ năm là nuôi nhốt cầm thú. Thứ sáu là vàng bạc vật quý. Thứ bảy là khảm niệm nồi vạc. Thứ tám là giường ghế trang sức ngọc ngà, vàng bạc và các thứ của quý. Thì những điều này nó không phải là những thứ tà, nhưng mà nó làm cho cái tâm của chúng ta nhiễm những cái ô uế đi. Do đó là những điều này có thể là nó cũng sẽ không gây hại đến ai, nhưng mà làm cho cái tâm chúng ta không thanh tịnh, do đó chúng ta cũng không được. Về lối sống thanh tịnh chân chính thì có 4 lối sống. Thứ nhất là nếu như người xuất gia thì ở chốn thâm sơn chỉ dùng hoa quả rau trái. Mà cái này là thật sự chúng ta ở trong rừng núi, chúng ta tu tập trong đó thì chúng ta không có đi chợ, không xuống núi. Do đó chúng ta không có mua mà thức ăn các loại dự trữ này kia. Do đó là trái cây trong đó, hoa quả trong đó, chúng ta có gì dùng nấy. Chứ không phải là sống ở thành thị như thế này mà không ăn những loại thức ăn mà ăn hoa quả, thì đó là cái chuyện trái, chuyện tà. Cần sống chân chính, nghĩa là ở trong cái khu vực đó có cái gì chúng ta dùng nấy là được. Nhớ hen, ở đây dùng hoa quả đào trái, không ăn các loại thức ăn khác, đó là lối sống thanh tịnh chân chính. Nhưng mà ở đô thị, giống như tôi nói lúc nãy là ở đô thị mà dùng hoa quả đào trái, không ăn những cái thức ăn giống như mọi người, đó là tà. Nhớ, cũng là cái việc đó, nhưng mà đối với đây là chính, còn đối với kia là tà. Thứ hai là hàng ngày mang bát đi khất thực, đó là đời sống của hàng tỳ kheo. Thứ ba là đàn diệt tự phát tâm mang thức ăn đến cúng dường, việc này cũng là thanh tịnh. Thứ tư là thọ dụng thức ăn thanh tịnh trong chúng tăng, nghĩa là nếu như mà có Phật tử mang đến cúng dường, hoặc là chư tăng được là dọn những cái phần thức ăn lên qua đường, thì những vị này thọ dụng bốn loại thức ăn này, đó là lối sống thanh tịnh. Vì lối sống này tâm địa không bị ô nhiễm cho nên gọi là tịnh thực, còn gọi đó là lối sống thanh tịnh. Nhớ, lối sống thanh tịnh là gồm có bốn. Thì nội dung bài học của chúng ta là về các cái ngành nghề mà chúng ta được làm hoặc là chúng ta không được làm, thì nội dung chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Nếu như Phật tử chúng ta có cái thắc mắc gì thì chúng ta có thể nêu câu hỏi, chúng ta còn thời gian mấy phút còn lại.